Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 73. Đón tiếp vui vẻ tại Hebron.
Tất cả các vị đều ngồi trong một cánh rừng nhỏ gần Hebron. Họ ăn uống và nói chuyện với nhau. Bây giờ Judah chắc chắn được là Maria sẽ tới nhà mẹ ông. Ông trở về tinh thần sẵn sàng tốt nhất và bằng hàng ngàn cách lịch sự. Ông tìm cách xóa đi sự cáu khỉnh của ông nơi các bạn ông và các phụ nữ. Ông phải đi mua đồ trong vùng, và ông kể là ông thấy nó rất thay đổi kể từ năm ngoái.
Tin về sự thuyết giáo và các phép lạ của Giê-xu đã bay tới tận đây, và người ta bắt đầu suy nghĩ về biết bao điều. Thầy biết rằng ở trong vùng này có một địa hạt của Dorat không? Và cả bà vợ của Choja cũng có ở đây, trên những núi này, những đất đai và một dinh thự thuộc về cá nhân bà. Nó là một phần trong của hồi môn của bà. Người ta thấy rằng một ít là bà, một ít là các nông dân của Dorat đã sửa soạn đất đai, bởi vì ông có ở đây. Mấy người quê ở Ashkelon và ông Dorat đã ra lệnh yên lặng, nhưng họ, con tin là họ không yên lặng, dù là bị cực hình. Cái chết của ông Pharisêu già đã làm mọi người sững sờ. Thầy biết không, và sức khỏe tuyệt vời của Jenny khi bà đến đây vào trước lễ vượt qua. À, rồi nữa, để giúp một tay thì cũng có cả người yêu Anclae. Thầy biết rằng nàng đã trốn đi sau khi chúng ta tới đây một ít không? Và ông ta, để báo thù, đã hành động như một tên quỷ đối với nhiều người vô tội. Vì vậy, sau cùng, người ta đã nghĩ đến thầy như một người báo thù cho các kẻ bị áp bức, và người ta ước ao thầy còn đã nói những điều tốt nhất.
Kẻ báo thù cho những kẻ bị áp bức, quả vậy, thầy là thế, nhưng một cách siêu nhiên. Trong những kẻ gặp thầy, không ai thấy thầy với vương trường và phủ việc trong tay như một ông vua và xử tội theo tinh thần trái đất. Nhưng chắc chắn là thầy đến giải phóng cho khỏi sự áp bức của tội lỗi, thứ trầm trọng nhất, khỏi bệnh tật, khỏi buồn rầu, khỏi sự ngu muội và sự ích kỷ. Nhiều người sẽ học được rằng đàn áp không là chính đáng, vì số phận đã đặt họ trong một địa vị cao. Nhưng họ phải dùng hoàn cảnh của họ để nâng đỡ những ai ở dưới thấp.
Lazaro đã làm như vậy, và Ginny cũng thế, nhưng họ chỉ là hai để chống lại hàng trăm.
Philip buồn rầu nói,
nhưng con sông không lớn tại nguồn của nó như ở cửa sông. Ở nguồn, nó chỉ là những giọt, một tia nước. Nhưng sau đó, có những con sông lớn như biển ở cửa sông.
Sông Ní, ồ, Maria Anfe nói, mẹ thầy nói với con về thời gia đình thầy ở bên Ai Cập. Mẹ thường nói với con, một cái biển, hãy tin đi, một cái biển xanh lơ, thật là một giấc mơ. Khi nhìn thấy nó,
lúc nước dâng cao nhất. Rồi mẹ nói với con về những cây xuất hiện trong nước, và tất cả những cây xanh này tựa như bởi nước mà sinh ra khi nước rút.
Đúng, thầy bảo các con, ở nguồn của nó, sông Nin chỉ là một tia nước, rồi trở nên vĩ đại như vậy. Cũng thế, kẻ chỉ là một tia của sự vĩ đại, với tình yêu, và vì tình yêu, nghiêng mình cho những kẻ nhỏ mọn nhất, thì sau đó sẽ trở nên vô số. Lúc này là Ginny, Lazaro, Marta, nhưng rồi bao nhiêu, bao nhiêu.
Giê-xu tựa như nhìn thấy, những kẻ sẽ là tình thương đối với anh em, và người mỉm cười, đắm chìm trong thị kiến. Giu-đa nói rằng, ông trưởng giáo đường muốn đến với thầy, cùng với ông, nhưng ông không dám quyết định một cách cá nhân.
Gioan, cậu nhớ không? Năm ngoái họ đã đuổi chúng ta.
Tôi nhớ, nhưng chúng ta hãy nói điều đó với thầy.
Khi được hỏi, Giê-xu nói rằng họ sẽ vào Hebron nếu người ta muốn và gọi họ, thì họ sẽ dừng lại. Nếu không, thì chỉ đi qua mà không dừng lại.
Như vậy, chúng ta cũng được coi nhà của ông tài giả. Bây giờ nó thuộc về ai vậy?
Thuộc về ai muốn nó, tôi tin vậy. Siamai đã đi không trở lại. Ông ta đã đem đi hết các đầy tớ và mọi đồ đạc, các người dân để báo thù về mọi bất công, đã phá đổ bức tường bao quanh và căn nhà thuộc về mọi người, ít nhất là khu vườn. Họ tụ họp ở đó để tôn kính vị tẩy giả của họ. Người ta nói, Siamai đã bị ám sát. Tôi không biết tại sao, hình như là về chuyện đàn bà.
Một việc ám muội nào đó trong triều đình thối nát, chắc vậy.
Nathanael thì thầm, trong hàm râu của ông, các vị đứng dậy để đi vào Hebron. Về phía nhà ông tẩy giả, vào lúc các vị đi vào, đây, một đám đông dân chúng, họ tiến lên, do dự, tò mò và hơi ngược. Nhưng Giê-xu chào họ bằng một nụ cười. Họ đánh bạo. Đám đông rẽ ra, và từ trong nhóm, tiến ra ông trưởng giáo đường bất lịch sự hồi năm ngoái. Giê-xu chào ngay.
Bình an cho ông. Ông có cho phép tôi được trú trong thành phố của ông không? Tôi với các môn đệ thân yêu của tôi, và với các bà mẹ của một số người trong đám họ.
Thưa thầy, thầy không có oán giận gì với chúng tôi, với tôi.
Oán giận? Tôi không biết cái đó là gì, và tôi không biết tại sao tôi lại phải có nó.
Năm ngoái tôi đã xúc phạm đến thầy.
Ông đã xúc phạm đến một kẻ ông không biết. Ông đã tin rằng ông có quyền làm vậy. Rồi ông đã hiểu, và ông đã hối hận vì đã làm thế. Nhưng chuyện đó đã thuộc về quá khứ, cũng như sự hối hận hủy bỏ điều lỗi, hiện tại hủy bỏ quá khứ. Bây giờ với ông, tôi không còn phải là kẻ không biết nữa. Ông có cảm giác thế nào đối với tôi?
Thưa Chúa, kính trọng, ước ao.
Ước ao? Ông muốn gì ở tôi?
Biết thầy hơn, vì tôi không biết.
Thế nào? Bằng cách nào?
Bằng lời thầy và các công việc của thầy đã được loan truyền tới đây, sự hiểu biết về cá nhân thầy, về giáo lý của thầy, về sức mạnh của thầy, và người ta đã nói với chúng con rằng thầy không có lạ trong việc giải phóng cho ông tẩy giả. Như vậy thầy không ghét ông ta, thầy không tìm cách chiếm chỗ của Gioan, của chúng con. Chính ông cũng không chối rằng nhờ thầy mà ông thấy lại được cái thung lũng của dòng sông Thánh Giô-đan. Chúng con đã đến bên ông. Ông đã nói về thầy. Ông đã nói với chúng con.
Các vị không biết, các vị đã xua đuổi ai? Đáng lẽ tôi phải nguyền rủa quý vị, nhưng tôi tha thứ cho quý vị, như người đã dạy tôi tha thứ và hiện từ. Nhưng nếu quý vị không muốn bị trục xuất bởi Thiên Chúa và bởi tôi là tôi tớ của người, thì hãy yêu đấng Messiah và đừng nghi ngờ. Đây, làm sao quý vị nhận ra người tinh thần hòa bình, tình yêu trọn hảo, khôn ngoan hơn tất cả mọi người, giáo lý bởi trời, hiền diệu tuyệt đối, uy quyền trên mọi vật, hoàn toàn khiêm nhu, trong trắng như thiên thần. Quý vị không thể lầm lẫn khi quý vị hít thở sự bình an của đấng xưng mình là Messiah, khi quý vị uống tình yêu của người, tình yêu tỏa ra từ người, khi quý vị đi từ sự tối tăm của quý vị qua ánh sáng, khi quý vị thấy kẻ tội lỗi được cứu chuộc, các thân xác được chữa lành, thì đó hãy nói, vị này đúng là con chiên Thiên Chúa.
Chúng con biết công việc của Thầy, đúng là những điều gió an của chúng con đã nói. Xin hãy tha cho chúng con, hãy yêu chúng con, hãy cho chúng con những điều mà thế giới trông đợi ở Thầy.
Chính vì vậy mà Thầy ở đây. Thầy đến từ rất xa để cũng cho thành phố của Gioan điều mà Thầy cho. Ở tất cả những nơi đã tiếp nhận Thầy, nói với những điều các con muốn ở Thầy.
Chúng con cũng có những bệnh nhân và chúng con ngu muội. Chúng con ngu muội nhất là những điều thuộc về tình yêu và lòng nhân từ. Gioan, trong tình yêu trọn hảo đối với Thiên Chúa, đã có bàn tay sắt và lời nói bằng lời. Và ông muốn bẻ gập tất cả chúng con như một người khổng lồ bẻ gập cọc cỏ. Rất nhiều người rơi vào thất vọng vì người ta tội lỗi nhiều hơn là thắng. Thật khó để thắng. Thầy, người ta nói rằng Thầy không bẻ gập, nhưng Thầy đỡ dậy. Thầy không nung nấu da thịt, nhưng Thầy xoa dầu. Thầy không trà đạp, nhưng Thầy âu yếm. Người ta biết rằng Thầy rất có tình phụ tử đối với người tội lỗi và rất mạnh mẽ chống lại bệnh tật, dù là bất cứ bệnh gì, và nhất là các bệnh của tâm hồn. Các giáo sĩ không biết làm việc ấy nữa.
Hãy dẫn đến cho Thầy các kẻ bệnh tật của các con, rồi hãy tụ họp trong khu vườn bị bỏ hoang này. Khu vườn đã bị tục hóa bởi tội lỗi, sau khi nó đã là đền thờ cho ân phúc cư ngụ.
Và các người Hebron giống như các chim én đi ra vào khắp các ngà. Chỉ còn lại ông trưởng giáo đường. Ông đi với Giê-xu và các môn đệ của người vào bên trong hàng rào của khu vườn. Họ ngồi dưới bóng một dàn cây xanh có pha lẫn các cành hồng và nho mọc tự do. Các người Hebron mau chóng trở lại cùng với các bệnh nhân. Một người bất toại trên băng ca, một người mù còn trẻ, một đứa trẻ câm và hai người nữa, tôi không biết bệnh gì mà người ta đỡ họ đi.
Bình an cho con.
Giê-xu nói với mỗi bệnh nhân lúc họ tới, rồi câu hỏi êm dịu.
Con muốn Thầy làm gì cho con?
Rồi đến bài hợp ca, than van về những nỗi bất hạnh của họ. Mỗi người đều muốn kể chuyện riêng mình. Giê-xu lúc trước ngồi, bây giờ đứng lên, đi về với đứa bé câm. Người tẩm môi nó bằng nước miếng của người và nói cái lời vĩ đại.
Hãy mở ra.
Người cũng nói cùng một lời khi thấm ướt mu mắt khép kín của người mù bằng ngón tay ướt nước miếng của người. Rồi người giơ tay cho người bất toại và nói,
hãy trỗi dậy.
Sau cùng, người đặt tay trên vai hai người bệnh và nói,
con hãy được khỏi, nhân danh Chúa.
Đứa bé cầm, trước chỉ biết rên, liền nói rất giỏi,
má ơi.
Trong khi cô gái trẻ nhấp nháy mu mắt trước ánh sáng và nó lấy các ngón tay che mắt cho khỏi mặt trời, vì nó chưa hề biết ánh sáng. Nó khóc và cười, vừa nhìn vừa nhắm nửa con mắt vì nó không quen với ánh sáng. Nó nhìn lá cây, nhìn đất, nhìn mọi người, đặc biệt là Giê-xu, người bất toại, xuống khỏi băng ca cách vững vàng, và các người bác ái đã khen anh ta, liền giơ cái băng ca trống lên, cho những người ở xa hiểu rằng ơn huệ đã được ân ban. Trong khi hai người bệnh khóc vì mừng, đã quỳ gối để tôn đấng cứu tinh. Đám đông phát ra những tiếng hô vạn tuế cuồng nhiệt. Tôma đang ở bên cạnh Giuđa. Ông nhìn hắn đăm đăm rất mạnh, với một bộc lộ rõ ràng, tới nỗi Giuđa trả lời ông:
"Tôi đã là đứa ngu, xin tha cho tôi."
Khi các tiếng hô đã ngừng, Giê-xu bắt đầu nói:
"Chúa nói với Giô-suê các lời này, hãy nói với con cái Israel và bảo họ, hãy thiết lập các thành phố trú ẩn mà ta đã nói qua miệng Mô-xê, để những kẻ đã giết người vì bất ý có thể tìm được ở đó chỗ trú ẩn, và như vậy họ có thể thoát cơn giận của các bà con và sự đền nợ máu. Và Khê-prôn là một trong những thành phố này. Lời cũng đã nói, và các kỳ hào thành phố không giao kẻ vô tội cho kẻ tìm giết nó, nhưng họ nhận nó và cho phép nó sống ở đó cho tới ngày xét xử, và cho tới khi thầy cả thượng phẩm đương nhiệm qua đời. Sau đó, nó có thể trở về thành phố của nó và nhà cửa của nó. Luật này được tuân giữ và tổ chức vì tình yêu thương xót đối với người đồng loại. Chính Thiên Chúa đã áp đặt lề luật này vì nó không cho phép kết án kẻ bị cáo mà không nghe nó biện hộ, cũng không cho phép giết nó trong cơn giận thái quá. Người ta cũng có thể nói như vậy về những tội ác và những kết án về luật luân lý. Không được kết tội khi chưa biết tỏ, cũng không được xử án mà không nghe bị cáo biện minh. Nhưng hôm nay, với những sự tố cáo và kết án về những lỗi thông thường hay những lỗi mạo nhận được thêm vào loại này, những điều mà người ta làm chống lại những người nhân danh Thiên Chúa mà đến. Qua dòng thời gian, các tội này đã xảy ra chống lại các tiên tri. Bây giờ thì chống lại vị tiền hô của Đức Kitô. Các con thấy đó, bị lôi kéo bởi trò gạt gẫm để ra bên ngoài địa hạt Sikhem, ông tẩy giả đang chờ chết trong nhà tù của Herodê, vì ông không bao giờ ưng thuận nói dối hay điều đình. Người ta có thể tiêu diệt đời sống của ông và cắt đầu ông, nhưng người ta không thể bẻ gãy sự ngay thẳng của ông, cũng không thể phân chia linh hồn ông với chân lý mà ông đã phục vụ cách trung thành dưới mọi hình thức của nó, dù là linh thiêng, siêu nhiên hay luân lý. Và cùng cách đó, người ta bách hại Đức Kitô với sự cuồng nhiệt gấp đôi và gấp mười, vì người không giới hạn ở việc nói với Herodê, điều đó ông không được phép, nhưng người tuyên bố với giọng như sấm, cái điều đó ông không được phép ở khắp những nơi nào mà khi tới, người thấy có tội lỗi hay biết rằng tội lỗi hiện hữu ở đó, không loại trừ một loại tội nào. Và người làm vậy nhân danh Thiên Chúa và vì danh dự của Thiên Chúa. Làm sao điều đó có thể có? Không còn những tôi tớ của Thiên Chúa trong Israel nữa sao? Có, hãy còn, nhưng đó là những ngẫu tượng. Trong lá thơ của Jeremiah gửi cho những kẻ phải đi đày, ông có viết trong số vô vàn điều khác có điều này, và về đề tài này. Thầy muốn lôi kéo sự chú ý của các con, vì mỗi lời trong sách là một lời giáo huấn, và khi Thánh Linh soi cho viết ra về một sự kiện hiện tại, thì cũng phù hợp với một sự kiện sẽ đến trong tương lai. Vậy ông đã nói, khi các ngươi đi vào đất Babylon, các ngươi sẽ thấy những thần tượng bằng vàng, bạc, đá, gỗ. Hãy giữ mình, đừng bắt chước dân ngoại quốc. Hãy sợ, hãy ghê tởm chúng. Hãy nói trong lòng rằng, ôi lạy Chúa, chỉ được thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Và bức thơ cho những người chỉ dẫn về những đặc điểm của các ngẫu tượng. Chúng có cái lưỡi làm ra bởi người thợ thủ công, và nó không thể dùng để khiển trách những thầy cả giả hình. Đã lột trần chúng ra và mặc cho chúng những vàng bạc mà các gái giang hồ đã dâng, rồi sau đó lại lấy đi các vàng bạc mà mồ hôi của các gái điếm đã mặc cho thần tượng, những thần mà mối mọt có thể gậm, khoét. Chúng chỉ được lau chùi và mặc đẹp nếu người ta rửa mặt cho chúng và giặt đồ cho chúng. Trong khi chính chúng chẳng làm gì được dù chúng có trong tay vương trượng và phù việt. Và vị tiên tri kết luận, vậy đừng sợ chúng. Và ông tiếp, những thần tượng này vô ích như cái bình vỡ, mắt chúng đầy những bụi do chân những người vào đền thờ làm tung lên. Người ta giữ chúng ở nơi kín như một ngôi mộ, hoặc như một kẻ đã xúc phạm đến đức vua. Vì bất cứ ai cũng có thể lấy đi quần áo quý của chúng. Chúng không nhìn thấy ánh sáng của các ngọn đèn, vì chúng ở trong đền thờ như một khúc gỗ, và các ngọn đèn chỉ dùng để hun khói chúng. Trong khi chim cú, chim nhạn và các thứ chim khác bay trên đầu chúng và làm dơ chúng bằng phân chim. Và các con mèo làm ổ trong y phục của chúng và xé rách. Vậy không phải sợ chúng, đó là những thứ chết. Ngay cả vàng cũng không ích gì cho chúng, chỉ là để phơi bày, và nếu người ta không kỳ cọ thì nó không sáng. Chúng chẳng cảm thấy gì ngay khi người ta chế tạo ra chúng. Lửa đã chẳng làm cho chúng tỉnh dậy. Người ta đã mua chúng với giá phi thường, và người ta đem chúng tới nơi họ muốn vì chúng bất lực một cách đáng xấu hổ. Tại sao lại cho chúng cái tên là thần? Vì người ta thờ chúng, dâng của lễ cho chúng với tất cả cái màn kịch câm của các nghi lễ giả tạo mà những người làm chẳng hiểu gì, và những kẻ nhìn thấy cũng chẳng tin. Người ta làm xấu hay tốt cho chúng cũng dửng dưng. Chúng không có khả năng lựa chọn, chẳng có thể giúp chuất phế một ông vua. Chúng chẳng có thể làm cho nên giàu hay nên khổ. Chúng chẳng thể cứu một người khỏi chết, chẳng cứu được kẻ yếu đuối khỏi tay kẻ cai trị. Chúng chẳng biết thương kẻ quá bụa và trẻ mồ côi. Chúng giống như tảng đá trên núi. Bức thơ diễn tả gần giống như vậy. Đây, chúng ta cũng vậy. Trong hàng ngũ của Chúa, chúng ta có những thần tượng, không còn là các vị thánh. Vì thế sự dữ đã nổi lên chống lại sự lành, sự ác đã làm dơ bẩn trí thông minh bằng những phân bón, và làm dơ uế con tim của những kẻ không còn là thánh, những kẻ đã làm cái ổ của chúng dưới cái vẻ bề ngoài giả tạo là tốt. Họ không còn biết nói lời của Thiên Chúa nữa. Đương nhiên rồi, họ có cái lưỡi làm ra bởi con người, và họ nói những lời của loài người khi họ không nói lời của Satan. Họ chỉ biết khiển trách kẻ vô tội và kẻ nghèo hèn, nhưng họ nín lặng trước cảnh đồi bại của kẻ mạnh, bởi vì tất cả họ đều tồi bại, và người nọ không thể kết án người kia, vì tất cả đều có cùng thứ tội. Gian tham không vì lợi ích của Thiên Chúa, nhưng vì lợi ích của Satan. Họ làm việc bằng cách nhận vàng của dâm ô và tội ác, bằng cách sớt bén ăn cắp. Họ bị cầm giữ bởi một sự cuồng say vượt quá mọi giới hạn và mọi điều người ta có thể tưởng tượng. Bụi dơ đóng cục trên họ, bốc men trên họ, và nếu họ rửa mặt sạch sẽ thì Thiên Chúa vẫn thấy con tim dơ bẩn của họ. Sự han rỉ của thù ghét, sâu bọ của tội lỗi đục khoét họ mà họ không biết chống lại để tự cứu mình. Họ dơ cao sự nguyền rủa như phủ việt và vương trượng, nhưng họ không biết rằng họ bị nguyền rủa. Khép kín trong tư tưởng của họ và trong sự thù ghét của họ như những xác chết trong mồ hay như các tù nhân trong đề lao, họ ở lại đó, bám chặt lấy các thanh rào vì sợ rằng có một bàn tay đem họ ra khỏi đó. Vì ở đó, các kẻ chết cũng còn là cái gì? Các xác ướp, không phải các xác ướp còn giống người ta, nhưng là những xác chết khô đét như gỗ, trong khi nếu ở bên ngoài, họ sẽ là những thứ lỗi thời, dửng dưng đối với thế giới, muốn tìm sự sống. Thế giới cần sự sống như đứa trẻ cần bú mẹ. Nó tìm kẻ nào cho nó sự sống, chứ không phải những thứ ghê tởm của sự chết. Họ ở trong đền thờ, phải, và khói của các ngọn đèn, khói của vinh dự, đã hun khói họ, nhưng ánh sáng không soi tới họ. Tất cả mọi thứ đam mê làm tổ nơi họ, giống như các con chim và các con mèo, trong khi ngọn lửa của sứ mệnh không cho họ cái băn khoăn nhiệm màu được thiêu đốt bởi ngọn lửa của Thiên Chúa. Họ ngoan cố trước tình yêu, ngọn lửa bác ái không bén vào họ. Đức bác ái không mặc cho họ sự rực rỡ sáng ngời của nó. Đức bác ái kép trong sự bộc lộ và trong nguồn gốc của nó. Đức ái đối với Thiên Chúa và với tha nhân trong việc bộc lộ. Đức ái trong Thiên Chúa và trong tha nhân về nguồn gốc của nó. Thiên Chúa xa lánh những kẻ không biết yêu, và như vậy, cái nguồn thứ nhất khô cạn. Con người xa lánh những kẻ độc ác, như vậy cái nguồn thứ hai khô cạn. Đức ái cất lấy mọi sự khỏi người không có tình yêu, vì họ để mình bị mua chuộc bởi tiền bạc bất chính, và để mình bị lôi kéo tới nơi nào lợi lộc và uy quyền đòi hỏi. Không, điều đó không được phép. Không có tiền bạc nào mua được lương tâm, đặc biệt là lương tâm các thầy cả và các bậc thầy. Không được phép ưng thuận cho các uy quyền thế gian khi chúng muốn đem tới những hành động phản lại mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đó là sự bất lực thiêng liêng. Có lời chép, kẻ bị thiến không được vào trong hội đồng của Chúa. Vậy nếu kẻ bất lực về thể xác không được nhận thuộc về dân Thiên Chúa, thì kẻ bất lực về tinh thần có thể là kẻ thừa hành của người không? Cũng vậy, thầy bảo các con, thực thế có rất nhiều thầy cả và bậc thầy ngày nay thê thảm bởi cái tội bị thiếu siêu nhiên, và họ bị cắt cụt mất cái nam tính tinh thần của họ. Có nhiều, quá nhiều. Hãy suy nghĩ, hãy quan sát, hãy so sánh, và các con sẽ thấy là chúng ta có nhiều thần tượng và rất ít sứ giả của sự thiện, tức là của Thiên Chúa. Đó là tại sao các thành phố trú ẩn không còn là nơi trú ẩn. Trong Israel, người ta không còn kính trọng gì nữa, và các vị thánh bị chết vì các kẻ không thánh ghét họ. Nhưng Thầy mời các con, hãy đến, Thầy gọi các con nhân danh Gioan của các con, ông đang chịu khổ bởi vì ông là thánh, và người ta đã đánh ông vì ông đã đi trước Thầy và đã cố gắng lấy đi những rác rến trên đường của con chiên. Hãy đến phục vụ Thiên Chúa, thời gian đã gần rồi, đừng thiếu sửa soạn cho ơn cứu chuộc. Hãy làm thế nào để mưa rơi xuống trên mảnh đất đã gieo hạt, nếu không sự gieo vãi sẽ là vô ích. Các con, các người Hebron, các con phải ở hàng đầu. Ở đây các con đã sống với Zakaria và Elizabeth, các vị thánh đã xứng đáng để Chúa ban Gioan cho họ. Ở đây, Gioan đã tung vãi hương thơm ơn phúc với sự vô tội thực sự của đứa trẻ nhỏ. Từ trong sa mạc của ông đã gửi về cho các con hương thơm chống đồi bại của ân sủng nơi ông, đã làm cho ông thành một kẻ sám hối phi thường. Đừng làm thất vọng Gioan của các con. Ông đã mang tình yêu tha nhân tới mức độ có thể gọi là thuộc về Thiên Chúa. Nó đã làm cho ông yêu kẻ rốt cùng của sa mạc như ông yêu các con, những người đồng hương của ông. Nhưng chắc chắn là ông sẽ chiếm cho các con sự cứu rỗi. Và sự cứu rỗi là nghe theo tiếng Chúa và tin ở lời người. Từ thành phố thuộc về giáo sĩ này, hãy đến đông đảo để phục vụ Thiên Chúa. Thầy đi qua và kêu gọi các con. Đừng chịu ở bên dưới những cô gái điếm, mà chỉ cần một lời xót thương là họ bỏ con đường của họ để đi vào con đường tốt lành. Lúc thầy tới nơi đây, người ta đã hỏi thầy, thầy không giữ sự thù ghét với chúng con sao? Thù ghét? Ồ không! Chính tình yêu là điều thầy giữ với các con, và thầy giữ cái hy vọng được thấy các con trong hàng ngũ của dân thầy, đoàn dân mà thầy dẫn về cho Thiên Chúa, trong cuộc xuất hành mới về đất hứa thực sự là nước Thiên Chúa. Ở bên kia cái biển đỏ của dục vọng và các sa mạc của tội lỗi, được tự do khỏi mọi thứ nô lệ, về đất vĩnh cửu giàu có và hoan lạc, tràn ngập bình an. Hãy đến, chính tình yêu đi qua, ai muốn thì đều có thể theo, vì để được nó nhận chỉ cần có thiện chí thôi.
Giê-xu đã chấm dứt, giữa sự yên lặng ngạc nhiên. Tự như nhiều người, cân nhắc các lời họ đã nghe, nghiên cứu, thưởng thức và so sánh. Trong khi có những phản ứng này, Giê-xu mệt mỏi và đầy mồ hôi, ngồi xuống để nói với Gioan và Giu-đa. Đây, một tiếng kêu nổi lên ở bên ngoài hàng rào, một tiếng kêu bối rối, rồi rõ hơn.
Phải Đức Messiah không? Phải Ngài không?
và sau khi được trả lời xác định, thì đó, người ta dẫn lên một người tàn tật dị dạng, tới nỗi trông giống như một hình chữ F.
Ôi, đó là Masala, anh ta quá quẹt à, anh ta muốn gì?
Đây là mẹ anh ta, cái bà khổ sở.
Thưa thầy, chồng bà đã đuổi bà đi vì cái đứa què quặt này là con bà, và bà sống ở đây nhờ lòng bác ái. Nhưng bây giờ bà đã già, bà chỉ còn một ít thời gian nữa để sống.
Cái đứa què quặt chính là người này, bây giờ đang ở trước mặt Giê-xu. Anh ta cả đến không thể nhìn thấy mặt người vì quá gù và xấu xí. Anh ta giống như hình phóng họa của người hắc tinh tinh hay người lạc đà. Bà mẹ già cả và khổ sở, cả đến không biết nói, bà chỉ rên:
Chúa, Chúa, con tin.
Giê-xu đặt tay người trên vai biến dạng của người đàn ông, chỉ cao tới thắt lưng người. Người ngước mắt lên trời, rồi nói bằng một giọng như sấm:
Hãy đứng dậy và bước đi trên con đường của Chúa.
Người đó bộc lộ một sự rung rùng, rồi anh ta nhảy phắt dậy, đứng như một con người rất hoàn toàn. Sự thay đổi quá đột ngột, tới nỗi tựa như anh ta được tháo bỏ hết các lò xo đã kìm giữ anh. Trong tình trạng bất thường lúc trước, bây giờ anh ta cao tới vai Giê-xu, anh ta nhìn người, rồi quỳ phập xuống cùng với mẹ anh để hôn chân vị cứu tinh của anh. Những sự xảy ra trong đám đông tiếp theo đó thì không thể nói được, và mặc dầu người muốn khác, người cũng phải bó buộc ở lại Hebron, vì người ta đã mau mắn là một hàng rào ở lối ra để ngăn cản người đi. Vì vậy, người đi về nhà ông trưởng giáo đường đã quá thay đổi kể từ năm ngoái.
Tin dâng lên nơi, cả ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Ngài hằng ngồi đó chờ ngóng trông con từng giây, chờ đón con trong vòng tay, đời mới trao ban từ đây, lệ ứa ân tình vui say. Tình Ngài bền vững, Ngài đã yêu con từ lâu, Ngài thứ tha tội ngàn sâu, mở lối cho con về đời, hạnh phúc vinh quang nước trời.
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.